Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 10: Giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Khi đề cập về giải pháp cho các nan đề, thì bài học hôm nay là quan trọng nhất vì chúng ta sẽ nói đến giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hiểu được giải pháp cứu rỗi, thì chúng ta sẽ thấy được giải pháp cho tất cả mọi nan đề khác. Ngược lại, nếu không hiểu giải pháp cứu rỗi, thì chúng ta sẽ không tìm thấy giải pháp cho các nan đề khác. Vậy hãy xem lời Chúa nói gì về sự cứu rỗi và cách mà Đức Chúa Trời trình bày điều đó cho chúng ta. Có những điều chúng ta cần phải biết, phải tin. Nhiều người không hề để ý điều này, nhưng nó là điểm quan trọng mà chúng ta phải bắt đầu tại đó. Chúng ta cần biết gì để tin, học kinh nghiệm sự cứu rỗi? Để trả lời câu hỏi này, xin quý vị đến với Kinh Thánh và đọc từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Tin những gì Đức Chúa Trời nói về Chúa Giê-xu và về quý vị. Câu hỏi này khá bao quát vì thật ra cả Kinh Thánh đều nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã mở mắt cho các sứ đồ hiểu Kinh Thánh. Chương cuối cùng của sách Luca cho biết, Ngài đã tiết lộ cả Kinh Thánh đều nói về ta. Mọi lời tiên tri, thi thiên, luật pháp của Môi-se đều nói về ta. Sau khi Chúa minh xét điều này, thì lần đầu tiên họ hiểu Kinh Thánh. Các sứ đồ hiểu Kinh Thánh khi Chúa Giê-xu phát biểu một chân lý, đó là toàn bộ Kinh Thánh đều nói về Ngài. Chúa nói về Kinh Thánh trong chương 5 rằng, Kinh Thánh làm chứng về Ngài, thế nhưng người ta không đến với Ngài để nhận lãnh sự sống đời đời. Theo một học giả, thì đây là câu chìa khóa của toàn bộ Kinh Thánh. Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giê-xu, toàn bộ Kinh Thánh nói về Ngài. Bây giờ, trở lại với ý ban đầu, xin quý thính giả đi xuyên qua Kinh Thánh và ghi chú mọi điều Đức Chúa Trời nói với quý vị về Chúa Giê-xu và áp dụng cho chính mình. Rồi quý vị sẽ khám phá sự cứu rỗi hay là toa thuốc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong những phần đầu của Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy Chúa Giê-xu được tìm thấy qua các biểu tượng. Đền thờ tạm của dân Israel chỉ về Chúa Giê-xu. Mọi điều trong đền thờ tạm đó chỉ về Ngài. Dĩ nhiên là nó mang ý nghĩa biểu tượng. Chiên con bị giết trên bàn thờ là hình ảnh Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Tất cả chỉ về Chúa Giê-xu. Đến tân ước, chúng ta sẽ nghe các sứ đồ nói về Chúa Giê-xu. Hãy tin tất cả những gì mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong lời Ngài về Chúa Giê-xu và áp dụng cho chính mình. Điểm thứ hai, đó là hãy tin những gì Chúa Giê-xu nói về Đức Chúa Trời và về chúng ta. Chúa phán rằng, nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, thì các ngươi sẽ làm môn đồ ta. Chúa cho biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra nếu họ cứ ở trong lời của Ngài. Có cả thảy 500 lời giảng của Chúa Giê-xu được ghi trong các sách Matthew, Mark, Luca và Giăng. Quý vị có quen thuộc với những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu không? Nếu quý vị tin những gì Đức Chúa Trời phán qua lời của Ngài về Chúa Giê-xu, thì quý vị sẽ chấp nhận những gì Chúa Giê-xu dạy dỗ. Kinh Thánh nhiều lần ghi, Ngài mở miệng và truyền dạy dân chúng. Giăng cho biết, Chúa Giê-xu là trọng tâm sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chưa hề có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời. Chỉ có con một trong lòng cha là đấng có mối liên hệ gắn bó với cha giải bày cho chúng ta. Chúa Giê-xu bày tỏ hay theo nguyên ngữ nghĩa là giảng giải về Đức Chúa Trời. Chữ giảng giải có nghĩa là trình bày tất cả ý nghĩa của một từ ngữ nào đó. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu đến với thế giới loài người Ngài truyền dạy, Ngài giải thích về Đức Chúa Trời. Ngài nói với chúng ta mọi điều về Đức Chúa Trời mà trí óc của chúng ta có thể lĩnh hội được. Những lẽ thật về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu và về con người được rút ra từ Kinh Thánh. Một số bài thánh ca đã đúc kết những sự dạy dỗ này. Một trong những cách dễ nhớ là học thuộc lòng các bài thánh ca. Có người nhận xét là những bài thánh ca của Charles Wesley chứa đựng nhiều chân lý hơn cả những bài giảng đầy ương đương thời. Vào thời hậu thánh giám lý mới khai sanh, nhiều tín hữu không biết đọc, không biết viết. Do đó, khi nhóm lại, thì họ được dạy hát thánh ca, được sáng tác bởi Charles Wesley. Từng lời, từng câu chứa đựng các chân lý trong Kinh Thánh. Mỗi nhóm khoảng 15 hoặc 20 người, họ được dạy hát các bài thánh ca đó. Nhưng điều quan trọng hơn là được dạy về ý nghĩa của nó. Cuối cùng thì họ thuộc các bài thánh ca và hiểu được ý nghĩa của các lẽ thật trong Kinh Thánh. Đây là một thói quen rất tuyệt vời. Chúng ta nên học điều này để nhớ một số bài thánh ca, vì nó cô đọng những gì Đức Chúa Trời dạy chúng ta về Chúa Giê-xu và về con người. Qua lời của Ngài, Đức Chúa Trời dạy rằng Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất để cứu rỗi quý vị và tôi. Ngài là cứu Chúa duy nhất của thế giới này. Ngài đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho nhân loại bằng cách bước lên thập tự giá để chết thay cho quý vị và tôi. Lời của Đức Chúa Trời cho biết rằng quý vị và tôi không thể tự cứu mình. Dầu chúng ta có biết hay không, thì Đức Chúa Trời vẫn biết rất rõ về điều đó. Chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề tội lỗi bằng nỗ lực bản thân để được lên thiên đàng. Nhưng thật là buồn cười khi làm điều này. Một nhà thần học nói rằng, cố gắng để tự cứu mình giống như một người tìm cách nhảy qua Đại Tây Dương. Nói rõ hơn, họ xem sự cứu rỗi như là việc nhảy từ thành phố Hữu Ước đến London. Một người bình thường nhảy khoảng 2-3 mét, nhưng một lực sĩ xuất sắc có thể nhảy được 7-8 mét. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, thì chẳng ai có thể dùng sức của mình để nhảy xuyên qua Đại Tây Dương. Nỗ lực tự cứu bản thân giống như nhảy băng qua Đại Tây Dương. Đây là điều hoàn toàn bất khả kháng. Không ai trong chúng ta có thể tự cứu mình được. Đức Chúa Trời biết điều đó. Và chính Ngài ra tay để cứu chúng ta. Ma quỷ là kẻ lừa dối và là cha của kẻ lừa dối. Chúng tôi tin rằng mục đích chính của nó là ngăn trở người ta vào thiên đàng và dẫn họ xuống địa ngục. Đây là mục tiêu hàng đầu của ma quỷ. Điều tệ hại nhất của tà giáo là nó khiến người ta không tin những điều thật về Chúa Giê-xu để đưa con người vào địa ngục. Ngay cả những người đang sinh hoạt trong hội thánh, thì ma quỷ cũng lừa dối họ bằng cách khiến họ nghĩ rằng chỉ cần hiểu biết về phương diện lý trí là được cứu. Chúa Giê-xu chết thay cho mọi tội nhân, Ngài cũng chết thay cho tôi. Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại tại đây mà thôi. Họ dừng lại về phương diện lý trí. Họ có thể tự hào nói rằng tôi biết những gì tôi tin, và họ trích dẫn Kinh Thánh để chứng minh cho niềm tin của mình. Nhưng sứ đồ Phao-lô thì khác. Ông nói, tôi biết đấng tôi tin. Điều bi thảm là nhiều người không nói được điều này vì họ không biết đấng họ đang tin. Họ chỉ biết những gì họ tin mà thôi. Nếu sự cứu rỗi của quý vị chỉ là chừng đó mà thôi, thì ma quỷ vẫn đang lừa dối quý vị. Vì điều quan trọng liên quan đến ý chí, chứ không dừng lại ở lý trí. Khi một số người nói rằng họ tin Chúa, thì Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi tiếp tục ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Bất cứ khi nào quý vị thấy từ nếu trong Kinh Thánh, thì xin đặt câu hỏi, vậy điều gì xảy ra nếu họ không tiếp tục ở trong lời Chúa? Sống trong lời Chúa không chỉ là vấn đề hiểu biết, nhưng là thực hành. Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi hiểu điều này, các ngươi được phước, miễn là làm theo. Chúa phán, nếu các ngươi thực hành, các ngươi sẽ thật sự biết. Kinh Thánh đề cập nhiều trường hợp biết mà không làm. Chúa phán, trong Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 21 đến 23, Chẳng phải thì những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng dương danh Chúa mà nói tiên tri sao, dương danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Như vậy, chỉ khi thực hành lời Chúa, chúng ta mới thật sự biết Chúa, biết được sự cứu rỗi, điều này gắn liền với ý chí của chúng ta. Quý vị hiểu thế nào là môn đồ? Môn đồ là người học việc và đang thực hành. Người đang thực hành là người đang học. Giống như người đi học nghề vậy, lối giáo dục vừa học vừa hành là lối dạy rất hiệu quả. Chúa Giê-xu phán rằng, hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở thành, vân vân. Thật sự có nghĩa là hãy theo ta và ta sẽ dạy ngươi học giống như người học nghề vậy. Khi theo Chúa thì họ học qua những gì họ làm và họ làm những gì họ học. Đây là cách rất tốt để học hỏi. Nhiều người mang danh là cơ đốc nhân, nhưng đời sống vẫn trống rỗng vì họ không biết từ ngữ môn đồ nghĩa là gì. Đời sống họ chưa kinh nghiệm sự tái sinh và được đổi mới. Bây giờ, chúng ta cùng để ý đến những thời khác nhau của sự cứu rỗi. Trước đây, người ta nhấn mạnh nhiều đến sự cứu rỗi xảy ra trong quá khứ. Điều này có nghĩa gì? Khi người cai ngục hỏi Phao-lô rằng, tôi phải làm gì để được cứu? Thì Phao-lô không trả lời, hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi được cứu. Nhưng ông nói, ngươi sẽ được cứu. Kinh Thánh cho biết, chúng ta là những người hư mất và đang được Chúa cứu. Sự cứu rỗi không chỉ chấm dứt ở một quyết định, nhưng nó còn là một tiến trình. Nó khởi đầu với một quyết định tin nhận Chúa, nhưng rồi sau đó nó còn là một tiến trình. Đức Chúa Trời đã hoàn thành mọi việc để một khi tội nhân đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì họ được cứu. Dĩ nhiên điều này quan trọng, nhưng nó không dừng ở đây. Sau đó là một tiến trình đi theo Chúa. Chúa Giê-xu phán trong Giăng chương 8 câu 30 đến 32 rằng, nếu các ngươi tiếp tục ở trong lời ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta. Rồi Chúa hứa, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chúa ngụ ý gì ở đây? Chúng ta được cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi, nhất là sự phán xét của tội lỗi trong tương lai. Nhưng chúng ta cũng được cứu thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thì thiên sứ cho biết, Ngài sẽ được đặt tên là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Không phải là tha thứ, mà là cứu ra khỏi tội. Tội lỗi có những hậu quả của nó. Tội lỗi đưa con người đến chỗ bị trói buộc hay nô lệ. Ách nô lệ kinh khủng nhất là nô lệ cho tội lỗi. Đức Chúa Trời không bao giờ làm ngơ trước tình trạng nô lệ của con người. Khi dân sự của Ngài bị nô lệ tại Ai Cập, thì Chúa đã ra tay giải cứu họ. Chúa Giê-xu cũng không bỏ qua cơ hội để giải phóng cho con người được tự do. Cho dầu hôm đó là ngày Sa-bát, thì Chúa Giê-xu vẫn thi hành quyền năng để giải cứu họ. Sự cứu rỗi bao gồm việc được giải cứu ra khỏi xiềng xích nô lệ. Nó có nghĩa là cứu ra khỏi một đời sống hoang phí, vô dụng. Quý vị đang sử dụng đời sống của mình như thế nào? Qua bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu mô tả về địa ngục là nơi có lửa cháy như Gehenna. Gehenna là một chỗ để người ta đổ rác. Nếu một người chết mà không có tiền để chôn, thì xác của người đó sẽ được ném ở đây. Súc vật chết cũng vậy, nó được vất xác ở đó. Đây là nơi thối rữa, hôi hám, là nơi mà Kinh Thánh ghi rằng sâu bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Khi Chúa cứu chúng ta là cứu ra khỏi tình trạng đó. Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng cho các ngươi được tự do. Các ngươi sẽ được tự do khỏi đời sống tội lỗi, khỏi những sự nghiện ngập và những thói hư tật xấu. Quý vị có còn thói hư tật xấu nào không? Nhiều người khi đến với Chúa đã kinh nghiệm được sự giải phóng của Ngài để thoát khỏi những thói hư tật xấu. Đây là một phần rất tuyệt vời trong sự cứu rỗi, tin Chúa và tiếp tục bước đi theo Chúa. Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở mức nhận thức hoặc ý chí, mà còn bước thêm nữa là sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa Giê-xu. Khi Chúa dạy rằng lẽ thật giải phóng chúng ta, thì điều này cũng có nghĩa là Chúa giải phóng chúng ta. Ngài đem lại sự tự do cho chúng ta vì chính Chúa là lẽ thật. Nếu chúng ta tin Chúa và tiếp tục bước đi theo Ngài như một môn đồ, thì sẽ đến lúc chúng ta kinh nghiệm về Chúa. Nó không dừng lại ở sự hiểu biết mà là kinh nghiệm, và chúng ta có mối liên hệ với Ngài. Đây là một phần ý nghĩa của sự cứu rỗi. Theo Chúa Giê-xu, thì sự cứu rỗi không chỉ là một quyết định đơn thuần tại thời điểm tin nhận Chúa, mà còn là một tiến trình của việc thực hành lời Chúa và sống trong mối liên hệ với Ngài. Ý nghĩa chính của sự cứu rỗi liên quan đến mối liên hệ giữa người đó với Chúa. Họ biết Chúa, thật sự biết Chúa một cách cá nhân. Khi hồi tưởng lại chặng đường theo Chúa trong quá khứ, một mục sư đã nói rằng, sau khi tin Chúa 13 năm, tôi mới từ chỗ biết Chúa là đấng sống. Các bài thánh ca trở nên rất ý nghĩa đối với tôi vì nó nói về một đấng mà các tác giả có mối liên hệ khăng khít. Chúa trở thành thực hữu. Trước khi điều này xảy ra, tôi không hiểu về những điều thuộc linh. Tôi có nhiều thắc mắc. Thắc mắc nhiều đến nỗi tôi được yêu cầu là đừng nên học trường kinh thánh nữa. Tuy nhiên, sau khi gặp Chúa, tôi không còn thắc mắc. Điều này không có nghĩa là tôi có thể trả lời mọi câu hỏi hay không còn điều nào mà tôi không hiểu. Nhưng có nghĩa là dầu tôi không hiểu, tôi vẫn tin và tự nhủ rằng đường lối của Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Dầu không hiểu, nhưng tôi vẫn có lòng tin tuyệt đối nơi Ngài. Thưa quý thính giả, quý vị đã biết Chúa bằng kinh nghiệm chưa? Biết Chúa một cách cá nhân chưa? Quý vị có biết Ngài là cứu Chúa của quý vị chưa? Đây là ý nghĩa quan trọng của sự cứu rỗi. Một khía cạnh khác nữa của sự cứu rỗi đó là khía cạnh thực tế. Phaolô viết trong thư Philip rằng, ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt. Hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Ngài. Phaolô cho biết rằng, sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Nó không tùy thuộc vào chúng ta, nhưng tùy thuộc vào Chúa. Nhưng rồi ông nói, hãy làm nên sự cứu rỗi với lòng run rẩy, sợ sệt. Hai ý này dường như trái ngược nhau. Vậy thì ý nào là chuẩn? Thật ra ở đây vấn đề không phải là ý này hoặc ý kia, mà là vừa ý này vừa ý kia. Đức Chúa Trời đã làm phần của Ngài. Dĩ nhiên, nếu Chúa không hành động, thì không bao giờ chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Dẫu vậy, Ngài để lại một phần cho chúng ta. Phần này có thể gọi là sự cứu rỗi áp dụng. Quý vị không thể làm gì để được tha thứ tội lỗi. Vì nỗ lực của chúng ta ví như một người cố gắng nhảy băng qua Đại Tây Dương. Con người không thể làm gì được, nhưng Đức Chúa Trời đã làm xong chương trình cứu rỗi thông qua Chúa Giê-xu. Nếu quý vị thật sự tin Ngài, thì những mặc cảm tội lỗi sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, một số người tin Chúa đã rơi vào tình trạng buồn thảm vì mặc cảm tội lỗi của mình. David nói rằng, phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên siết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va. Còn Chúa tha tội ác tôi. David muốn nói gì ở đây? Nếu chúng ta phạm tội mà xưng nó ra với Chúa, thì Ngài thanh tẩy. Ngài cắt đi mặc cảm tội lỗi. Chúng ta có thể bày tỏ niềm vui của người được tha thứ và phước hạnh của người được tha thứ. Như vậy, phần của Chúa là Ngài tha thứ cho chúng ta, và phần của chúng ta là phải thú tội cùng Ngài. Lời Chúa dạy rằng, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Chúa là đấng thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta. Nếu chúng ta không xưng tội, thì sao? Chúng ta sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi và buồn chán. Chúng ta sẽ bị nhẫn chìm bởi những cơn buồn chán. Nhưng sự buồn chán sẽ không đụng đến với người đã thanh thoả tội lỗi mình với Đức Chúa Trời. David nói rằng, người kính sợ Chúa hãy cầu nguyện khi còn được gặp Chúa. Đây là phần của chúng ta trong sự cứu rỗi. Chúng ta không thể chủ động để tạo nên sự cứu rỗi cho mình, nhưng chúng ta chỉ giải quyết những trở ngại của chính mình để tiếp nhận sự tha thứ, sự cứu rỗi. Nếu quý vị ở trong tình trạng trầm cảm, vì quý vị cứ luôn luôn tự nhủ rằng tôi là người xấu, thì nên nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để nhờ Chúa Giê-xu mà quý vị được công bố là người công bình. Không phải do những gì quý vị làm, nhưng do những gì mà Đấng Christ đã làm. Đây cũng là một điểm trong việc áp dụng sự cứu rỗi. Một số người bị trầm cảm vì họ cứ phát biểu cách tiêu cực về mình. Thật ra, đây là thái độ lấy mình làm trung tâm. Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cất cái tôi ra khỏi trung tâm của mình. Hãy mời Chúa vào vị trí trung tâm. Hãy quan tâm đến người khác. Đây là cách để thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm. Khía cạnh cuối cùng của sự cứu rỗi được Phao-lô nói trong Rô-ma chương 13, câu 11. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giữa anh em từ ngủ, thức dậy đã đến. Bởi sự cứu rỗi hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Điều này cho thấy sự cứu rỗi là một tiến trình. Nó bắt đầu với cánh cửa của đức tin và dĩ nhiên nó không kết thúc ở đó, mà sẽ kết thúc tại một thời điểm nào đó. Nếu sự cứu rỗi của chúng ta hôm nay gần hơn ngày hôm qua, thì điều này có nghĩa là chúng ta đang tiến về hướng đó. Tiên tri Ê-sai đã giảng một bài giảng xuất sắc trong Ê-sai chương 40. Giăng Báp-tít đã trích dẫn bài giảng này. Chúa Giê-xu gọi Giăng Báp-tít là hàng đầu trong các tiên tri. Nội dung của bài giảng đó là thế này. Chúng ta được ví sánh như một xa lộ để Đức Chúa Trời đi vào thế giới này. Làm thế nào để xây một xa lộ? Mọi nơi cao phải được săn bằng, mọi nơi thấp phải được lấp đầy, những chỗ cong quẹo phải được làm cho ngay thẳng. Đây là cách để xây một xa lộ. Ê-sai và Giăng Báp-tít nói rằng, chúng ta phải trở nên những xa lộ cho Đức Chúa Trời. Xa lộ toàn hảo nhất là Chúa Giê-xu, vì trên xa lộ đó, những nơi cao đã được hạ xuống và những nơi thấp đã được lấp đầy, không có chỗ cong quẹo nhưng thẳng tắp. Ngài là xa lộ toàn hảo để Đức Chúa Trời đi vào thế giới con người. Nếu quý vị cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, hãy khiến con trở nên một xa lộ cho Chúa, thì xin đừng ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe tải, xe ủi xuất hiện. Nó sẽ ủi và san bằng những chỗ cao ngạo, lổm chổm. Nó sẽ đào phá để làm một cung đường thẳng tắp. Đây không phải là chuyện đùa, nó cũng chẳng nhẹ nhàng tí nào. Trái lại, nó đi kèm với nhiều đau đớn. Thế nhưng kết quả là gì? Ê-sai nói rằng, mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có phải điều này nghĩa là mọi người khác sẽ thấy Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta? Có phải họ thấy tấm vé lên thiên đàng của quý vị không? Dĩ nhiên điều này là quan trọng, nhưng tại đây không phải là ý mà Ê-sai muốn nói. Một khi Đức Chúa Trời hành động trong đời sống chúng ta, thì người khác sẽ thấy sự biến đổi của chúng ta để trở nên một người khiêm hòa, chân thật và sẵn sàng được Chúa dùng. Đây là sự cứu rỗi. Khi người khác nhìn thấy bàn tay của Chúa trên chúng ta, là họ nhìn thấy sự cứu rỗi. Tóm lại, sự cứu rỗi bắt đầu với nhận thức về những gì Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua lời của Ngài. Sau đó, nó phải dẫn đến ý chí, tức là việc áp dụng lời của Ngài. Vì khi áp dụng lời Chúa, chúng ta sẽ biết Chúa bằng kinh nghiệm. Từ chỗ biết Chúa bằng kinh nghiệm dẫn đến mối liên hệ với Chúa và cuối cùng là khía cạnh thực tiễn. Chúng ta giải quyết những trở ngại trong việc nhận sự cứu rỗi. Chúng ta đã được cứu, chúng ta đang được cứu và chúng ta trông mong sự cứu rỗi được hoàn tất trong tương lai. Xin quý thính giả tìm xem trong Kinh Thánh để thấy Đức Chúa Trời dạy gì về sự cứu rỗi và bởi ân điển của Ngài mà áp dụng cho chính mình. Cho dầu bác sĩ giỏi đến đâu, cho dầu thuốc công hiệu đến đâu, nhưng nếu chúng ta không thực hành lời khuyên, không dùng đến thuốc, thì nó cũng chẳng đem lại lợi ích gì.
Các bạn thân mến, hãy suy xét lại chính mình. Các bạn có đang kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa chưa? Cảm tạ Chúa vì Ngài đã hoạch định và thực hiện sự cứu rỗi cho con người chúng ta. Thế nhưng, chúng ta có thực sự đang ở trong ơn cứu rỗi của Chúa không? Các bạn hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình. Vì Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất cho nan đề tội lỗi của chúng ta. Hãy đến với lời Chúa để biết Chúa Giê-xu càng hơn, sống trong mối tương giao với Chúa và thực hành những điều Chúa dạy, để chúng ta tiếp tục được kinh nghiệm những điều tốt lành Ngài làm trong đời sống. Sự cứu rỗi của Chúa đã được thực hiện rồi, phần chúng ta có nhờ Chúa gỡ bỏ những cản trở để đến với Chúa không? Hãy nắm lấy cơ hội Chúa ban cho để sống trong niềm vui cứu rỗi của Ngài. Amen.
Về đây lắng nghe tiếng Giê-xu.